Hôm nay là ngày rằm tháng 10. Ngày rằm này đối với trong đạo Phật cũng là một cái ngày rằm thông thường, nhưng mà với cái tác dụng của người Phật tử Việt Nam lâu nay thì coi ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 là cái thượng ngon, trung ngon và hạ ngon, cho nên gọi là tam ngon tứ quý đó. Phật tử thường đi chùa lễ Phật và nghe quý thầy nói pháp để thấm nhuần đạo lý. Bởi vậy cho nên hôm nay Phật tử quy tụ về đây, những người xa có gần có, thì chúng tôi cũng nhân tiện nói một bài pháp để cho quý vị nghe nhớ tu hành. Chúng ta đi chùa là để học đạo, học đạo để tu hành. Bởi vậy cho nên nếu đi chùa mà không được học đạo thì đó là một cái thiếu sót lớn, mà nếu có học đạo mà không chịu tu hành thì càng thiếu sót hơn nữa. Dù mình nghe mình thuộc bao nhiêu kinh điển mà không có ứng dụng để tu thì cái nghe cái thuộc đó chỉ là suông thôi, nó không có đem lợi ích thiết thực cho đời sống. Bởi vậy cho nên học đạo là để hiểu, hiểu rồi để ứng dụng tu, đó là cái điều kiện thiết yếu của người Phật tử tại gia. Thì hôm nay tôi sẽ nói với quý vị một cái đề tài về biệt nghiệp và đồng nghiệp dẫn ở trong các kinh để cho quý vị thấy rõ. Bởi vì cái nghiệp là cái sức mạnh nó chi phối tất cả cuộc sống của chúng ta từ khi ra đời cho đến khi nhắm mắt, mà không những đến khi nhắm mắt mà nó còn cả những đời tiếp tục sau kia nữa. Bởi vậy cho nên người Phật tử tu mà không hiểu được cái nghiệp đó, tức là mình khó mà ứng dụng tu hành đưa tới cái chỗ an lạc được. Vì vậy cho nên hiểu cái nghĩa biệt nghiệp, đồng nghiệp cho thấu đáo thì cuộc sống của mình mới biết chuẩn bị cho ngày nay và ngày mai những cái gì hay, những cái gì đẹp. Bởi vì chữ nghiệp trong đạo Phật nói nó không phải có một chiều. Nghe nói nghiệp người ta tưởng đâu là cái xấu, cái dở, thì sự thật không phải. Nghiệp nó có cái tốt mà nó cũng có cái xấu. Bởi vậy cho nên chúng ta biết tạo nghiệp tốt thì hưởng quả tốt, tạo nghiệp xấu thì phải chịu cái quả báo xấu. Vì vậy mà tôi giảng trạch để cho quý Phật tử hiểu về cái ý nghĩa chữ nghiệp ở trong đạo Phật. Ở đây đầu tiên mà chúng tôi dẫn trong kinh Lăng Nghiêm nói về cái biệt nghiệp vọng kiến và đồng thành vọng kiến cho quý vị nghe để thấy một ít ý nghĩa cái chữ nghiệp của đạo Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Đức Phật nói về cái biệt nghiệp vọng kiến. Khi đó Đức Phật nói như có cái đèn đang đốt cháy, rồi có một người nhắm mắt nhìn vào cái đèn cháy đó, mình thấy có cái gì? Thấy có cái vòng, phải không? Một cái vòng, hoặc là đỏ hoặc xanh à, cái vòng đỏ xanh ở quanh bên cái ngọn đèn đó, thì cái vòng đó là có thiệt hay là không có thiệt? Nếu cái vòng đó với cái người nhắm mắt á, bệnh mắt nhìn thì thấy có, phải không? Còn nếu cái người không có bệnh mắt nhìn thấy có không? À, không có. Như vậy thì cái vòng đó nó là chung hay nó là riêng? À, nó chỉ dành riêng cho ai có bệnh mắt, phải không? Như vậy thì một người bệnh mắt nhìn vào cái ngọn đèn thấy có một vòng đỏ, hai người bệnh mắt nhìn thì sao? À, hai cái vòng. Mà nếu 100 người bệnh mắt nhìn thì sao? Đều có 100 cái vòng. Ngược lại, nếu 100 người đó hết bệnh mắt nhìn vào cái đèn có cái vòng không? À, như vậy thì trong khi cái người bệnh mắt nhìn ngọn đèn thấy cái vòng đỏ, hoặc là tím hoặc là xanh, người không bệnh mắt họ nhìn về cái người bệnh mắt, nó tôi thấy cái ngọn đèn có cái vòng đó, thì ông kia ông nhìn ông không thấy, ông nói sao? À, tôi nói không có. Như vậy thì người nói có, người nói không, ai trúng? Như vậy thì chúng ta phải xét đi coi, người nhìn vào cái đèn thấy trong một vòng đó thì nói tôi thấy vòng đó, người không bệnh mắt nhìn thì không thấy, mà không thấy nữa tôi không thấy vòng đó. Thì như vậy hai người, một người thấy một người không thấy, thì nếu đem ra bàn lý thì để phân biệt trúng trạch thì chúng ta nói sao? Ai cũng trúng mà ai cũng thật, phải không? Bởi vì nguyên cái đèn nó không có vòng, mà bây giờ nếu nhắm mắt thì thấy có, thấy có thì cái vòng nó chỉ có với cái người nhắm mắt, mà nó không có với người không nhắm mắt. Đó, chính cái đó Phật nói cái nhìn thấy cái vòng đó là do bệnh mắt mà thấy. Nếu ai có bệnh mắt thì người đó sẽ thấy cái vòng đó, còn ai không bệnh mắt thì không thấy. Đó, như vậy thì nếu ở trong cái khu vực đó 100 người mà chỉ có một người bệnh mắt thì chỉ một người thấy vòng đó, phải không? 99 người kia không thấy. Như vậy thì chỉ người đó thấy thì đó là nghiệp riêng của người đó, phải không? Là nghiệp riêng người đó. Thì cũng như vậy, ở trong cái cuộc sống giữa đời này, cuộc sống ở giữa đời này, chúng ta thấy cái nghiệp của chúng sinh nó có những cái riêng tư mà chúng ta không biết. Tôi nói ví dụ, có những người họ làm cái nghề ông lên bà xuống, thầy bùa thầy pháp gì đó, thì đối với người đó mình hỏi có ma không, họ nói sao? Quyết định là nói có. Còn với những cái người mà không tin, những người có tinh thần khoa học, thì hỏi có ma không thì nói sao? Không. Thì như vậy thì ai trúng? Đó. Như vậy thì tất cả người không thấy là vì họ không có nghiệp đó, thấy không? Còn cái người thấy tại vì họ có cái nghiệp đó, họ chuyên làm cái nghề đó, họ tạo cái nghiệp đó thì họ thấy. Như vậy thì chúng ta thấy ai có tạo nghiệp riêng đó thì tự có, còn không có tạo thì không có. Còn nếu cả làng cả xóm đều tạo nghiệp đó thì cùng thấy như nhau. Đó. Như vậy thì cá nhân một hoặc hai người thấy cái khác những người kia không thấy, thì những người thấy khác gọi đó là nghiệp riêng. Còn những người không thấy đó là cái nghiệp chung họ, họ không có cái nghiệp đó cho nên họ không thấy. Nói như vậy để tôi dẫn câu chuyện này thì quý vị mới thấy cái cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta chủ quan, rồi đâm ra mình thắc mắc với người này, thắc mắc với người nọ. Như trong kinh phải có cái thí dụ, Phật nói có hai vợ chồng ông mù, chồng thì mù mà vợ thì điếc. Hai ông bà ra ngoài chợ đánh đàn để mà chồng đánh đàn vợ hát để kiếm tiền. Hôm đó có một cái đám tang lớn, đi còn ở xa thì ổng nghe trống nghe kèn, ổng nói với người vợ nói rằng cái đám tang lớn quá, nghe kèn cắm om sòm. Thế bà vợ bà tiếp với cãi, ông nói vậy kèn cắm đâu có, bởi vì bà biết mà. Kèn cắm đâu có, tôi thấy đám tang đó chỉ có cờ có phướng có triệu, không có kèn cắm. Ông tức, ông nói bà nói vậy, tôi nghe kèn cắm chứ tôi đâu có thấy cờ phướng triệu. Như vậy thì hai ông bà cãi lộn nhau, người thì nghe kèn cắm, người thì thấy cờ phướng. Thì người nào cũng nói mình đúng hết. Mà thử thử, nếu mà điếc thì làm gì nghe kèn trống mà không nói là đúng. Còn nếu mù mà làm sao thấy cờ phướng mà nói rằng có, phải không? Như vậy thì ai cũng có lý. Cái hai vợ chồng đánh lộn, đánh lộn nhau thì hàng xóm những người đi đường thấy, họ hỏi, hỏi tại sao hai ông bà lại đánh lộn nhau. Thì họ mới phân bua. Chồng nói rằng tôi nghe đó mà, có kèn có trống mà tôi nói bà không chịu nghe, bà nói rằng có cờ có phướng mà không có kèn trống, bởi vậy nên giận cãi nhau đến lộn. Thì cái người bàng quan đó họ mới nói, thưa hai ông bà đều trúng hết, mà hai bà cũng đều chặt. Bởi vì đám ma này nó có kèn, có trống như ông nghe, mà cũng có phím, có kiệu như bà thấy. Như vậy thì một người nghe kèn trống, một người thấy cờ phướng, nếu hai người mà chịu dung hòa nhau thì có cãi đâu, đâu có đánh lộn, phải không? Mà tại ai cũng cho mình chân lý hết mới xảy ra đánh lộn. Thì như vậy để thấy đó là cái thí dụ, cái nghiệp khác nhau đó, thấy không? Cái nghiệp khác nhau mà không ai chấp nhận ai, cho nên có cái chuyện tranh cãi rầy ra. Rồi ở đời cũng vậy, quý đạo hữu thấy tất cả chúng ta ra đời đều có mang cái nghiệp khác nhau.